Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật 26 tháng 11 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, nhà báo blogger Phạm Chí Dũng sẽ có bài phân tích về quyết định bỏ hộ khẩu của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp theo là Trà My với chương trình hỏi đáp về di trú Mỹ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng chương trình hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng sẽ có bài bình luận về nghị quyết mới được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành để đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó có việc bỏ hộ khẩu.
Một quyết định hợp lòng dân, một quyết định thúc đẩy sự phát triển xã hội, hay tính từ xen động từ vỡ òa sung sướng là một số trong nhiều lời khen tặng có cánh nhưng có vẻ mang chút thực lòng mà các tờ báo nhà nước dành cho chính phủ và cá nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ngay sau khi chính phủ Việt Nam bất ngờ ban hành nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2017 về việc xóa bỏ nhiều thủ tục liên quan đến hộ khẩu. Ngay cả giới bất đồng chính kiến và giới phản biện xã hội thường chỉ trích lối suy nghĩ và cách làm việc theo kiểu CLMV của Thủ tướng Phúc cũng không quá khó tính khi đề cập về ông với một lời khen vừa phải. Một số trong giới bất đồng chính kiến hy vọng giễu cợt rằng từ sau bản nghị quyết 112 sẽ không còn cái cảnh các nhân viên cảnh sát khu vực, dân phòng cùng lực lượng an ninh cấp trên đập cửa rầm rầm nhà người hoạt động nhân quyền vào lúc nửa đêm để kiểm tra hộ khẩu, mà thực chất là một hình thức sách nhiễu hoặc khủng bố, hiểu theo cách nào tùy ý. Thay vào đó, công an có dựng đầu người hoạt động nhân quyền dậy cũng chỉ để kiểm tra mã số định danh cá nhân. Với một dân tộc Việt đã bị thuộc tính chịu đựng ăn sâu và quá dễ hài lòng chỉ với một vài động tác mị dân của chính quyền độc đảng, chính sách bỏ hộ khẩu quá trễ dù mới chỉ trên phương diện phát ngôn chứ chưa hẳn hành động, đã có ý nghĩa, có làm vẫn hơn không.
Dù mới có được một phần địa lợi và chưa hẳn có thiên thời, Thủ tướng Phúc đã biết đánh trúng vào nhân hòa. Trong tình huống này, ông Phúc đã cho thấy ông có triển vọng trở thành một chính trị gia khôn ngoan khi biết tận dụng thời và thế trong một xã hội nháo nhác, bất ổn và dễ động loạn như lúc này. Một trong những nguyên cớ chưa đến mức gây động loạn nhưng lại khiến 1/20 dân số Việt chán nản và phản cảm nhất đối với đảng và chính quyền là vòng kim cô hộ khẩu. Nhìn từ góc độ chính trị, chế độ hộ khẩu ở Việt Nam rất gần gũi với người anh em Trung Quốc. Trong lịch sử phương Bắc từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, chế độ ngũ gia liên bảo đã bắt vạ những người nhà còn lại trong tổ năm nhà nếu có một nhà làm phản triều đình. Chế độ hộ khẩu ở Việt Nam cũng khá tương đồng với cơ chế Propiska về quản lý nhân khẩu của Liên Xô trước đây. Nhìn chung đây là một thói quen và cũng là một não trạng rất khó bỏ của các chính quyền quen độc trị. Riêng ở Việt Nam, chế độ hộ khẩu đã tồn tại đến nửa thế kỷ qua. Những tờ báo nhà nước đã nhân dịp nghị quyết 122 để tố khổ về cái dĩ vãng xã hội của chế độ hộ khẩu, chẳng mấy đáng vinh danh kia. Người có hộ khẩu chính thức ở các thành phố lớn nhiều khi đã thấy phiền toái, nhưng phải là dân ngoại tỉnh ngụ cư ở các thành phố lớn mới thấu hiểu nỗi khổ của người không có hộ khẩu thường trú. Đã có thời muốn mua nhà Hà Nội, muốn đăng ký xe máy biển số Hà Nội, muốn xin việc ở Hà Nội hay Sài Gòn, thì phải có hộ khẩu ở thành phố đó. Những tưởng quản lý hành chính bằng hộ khẩu sẽ hiệu quả, nhưng không. Thực tế nó mang lại quá nhiều phiền toái tiêu cực, là mảnh đất màu mỡ cho các cán bộ công chức phụ trách các lĩnh vực công việc liên quan kiếm tiền, hành dân. Nhiều người dân đã phải bỏ ra số tiền rất lớn để có được sổ hộ khẩu, và suy đến cùng thì phần ấm ức thiệt thòi vẫn thuộc về người dân. Đã có vô số những câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến sổ hộ khẩu. Ai cũng thấy sổ hộ khẩu thực sự là lực cản vô cùng lớn trong thực hiện các thủ tục hành chính. trong quyền tiếp cận các dịch vụ công của người dân, tạo cơ sở cho tiêu cực tham nhũng, nhưng không thể thay đổi. Một nguyên do để bỏ chế độ hộ khẩu mà báo Đảng không quên nhấn mạnh, việc chính phủ ban hành nghị quyết 112 là phù hợp với các quy định hiện hành, các quyền hiến định của công dân, quyền tự do đi lại, tự do cư trú, tự do tìm việc làm, cũng như thông lệ quốc tế. Thông lệ quốc tế nào?
Từ năm 2013, khi Việt Nam ôm ấp động cơ chuẩn bị tích cực tham gia vào Hiệp định TPP và sau chuyến đi Mỹ của Chủ tịch nước, khi đó là Trương Tấn Sang, vấn đề bảo hộ khẩu đã được Ngân hàng Thế giới phối hợp với những cơ quan nghiên cứu của Việt Nam tổ chức khảo sát tại một số địa phương. Về mặt xã hội, báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho biết có khoảng 5,6 triệu người dân không có hộ khẩu mà do đó đã phải chịu tình cảnh bất tương xứng trong việc tiếp cận các dịch vụ công như trường học, bệnh viện, đăng ký xe, v.v. Đây cũng là những vấn đề mà các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam đã thừa nhận từ lâu nay, tuy chưa chịu tiến hành các biện pháp để cải thiện. Vào đầu năm 2014, sau khi Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, trong cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR tại Geneva, đã xuất hiện khuyến nghị bỏ cơ chế hộ khẩu đối với Việt Nam. Khi đó, chính thể Hà Nội không trả lời. Nhưng đến năm 2017, bối cảnh cực kỳ khó khăn của ngân sách Việt Nam đang khiến chế độ này bơi và có nguy cơ chìm nếu không vay mượn được tín dụng quốc tế. Cũng bởi thế, đây là cơ hội để những khuyến nghị về nhân quyền của các tổ chức quốc tế có điều kiện đưa ánh sáng nghị quyết vào thực tiễn hơn hẳn. Nhưng cũng còn một nguồn cơn khác không kém sống còn. Với nghị quyết 122, Thủ tướng Phúc đã vượt qua những đối thủ của ông để ghi một điểm quan trọng, điểm Tổng Bí Thư. Điểm Tổng Bí Thư là gì?
Từ khoảng nửa năm trước Đại hội 12 của Đảng cầm quyền, Nguyễn Xuân Phúc từ vai trò cấp phó mà trong thực tế chỉ là một cái bóng của Nguyễn Tấn Dũng đã manh nha lọt vào mắt xanh của cặp đôi hoàn hảo Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang. Tại Đại hội 12 vào đầu năm 2016, ông Phúc đã chính thức trở thành thủ tướng và mang lại vòng nguyệt quế vua cho quê hương Quảng Nam của ông. Nhiều người đã thừa nhận rằng đó là một kết quả khá bất ngờ. Nhưng sao chiếu mệnh với Nguyễn Xuân Phúc vẫn có vẻ muốn lóe sáng hơn nữa. Từ cuối năm 2016 đến nay, cùng với hai trường hợp bỗng dưng bị bệnh là Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc bất chợt lại một lần nữa nổi bật vai trò ứng cử viên cho chức vụ Tổng Bí thư. Nếu một mai Nguyễn Phú Trọng, hoặc vì lý do tuổi cao sức yếu, hoặc quá mệt mỏi trong công cuộc chống tham nhũng chẳng đi tới đâu, hoặc phải chịu một sức ép đủ sức công phá từ phía các đối thủ chính trị mà vào lúc này đã có dấu hiệu họ biết cách liên minh với nhau, dù chỉ là mối liên minh tạm thời, buộc phải nghỉ. Cần nhắc lại, cả Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang, theo thứ tự người trước kẻ sau, đều là những ứng cử viên hạng nặng cho chức vụ Tổng Bí Thư. Sau một thái tử đảng trong quá khứ là Phạm Quang Nghị nhưng đã bị biệt tích tại Đại hội 12. Cho tới nay, cuộc chạy đua vừa ngấm ngầm vừa công nhiên vào ghế Tổng Bí Thư ngày càng rộn rã và quyết liệt. Ngoài Trần Đại Quang có dấu hiệu đang khỏe lại, đã xuất hiện thêm một người được dư luận cho là ứng cử viên tiếp theo, Trần Quốc Vượng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và kiêm một chức vụ chưa từng được liệt kê trong điều lệ đảng, thành viên thường trực Ban Bí Thư. Nhưng có lẽ có cơ hội hơn hẳn cho Nguyễn Xuân Phúc để trở thành Tổng Bí Thư tại đại hội giữa nhiệm kỳ vào năm 2018 hoặc tại đại hội lần thứ 13 của đảng cầm quyền vào năm 2021, nếu còn có đại hội 13 này. Đó là trội hơn hẳn các đối thủ chính trị khác. Nguyễn Xuân Phúc đang trở thành nhân vật không chỉ có thâm niên làm Phó Thủ tướng và am hiểu nghề tay hòm chìa khóa của chính quyền và cả cho đảng, mà còn là thành viên hiếm hoi trong bộ chính trị biết cách và có một khả năng, dù chỉ ở mức khiêm tốn, kiếm tiền từ trong nước và quốc tế để nuôi bộ máy chính quyền và đương nhiên cả bộ máy của đảng. Với lợi thế đó, dù đảng hay Tổng Bí Thư Trọng muốn hay không, Nguyễn Xuân Phúc vẫn đang trở thành ứng cử viên thực chất cho ghế Tổng Bí Thư. Tuy khởi động chính phủ kiến tạo và hành động khá muộn màng, nhưng từ giữa năm 2017 đến nay, Thủ tướng Phúc đã vừa thao tác vừa gợi ý được hai việc quan trọng. Sau chỉ đạo của ông Phúc, Bộ Công Thương đã lần đầu tiên tự cắt bỏ hơn 600 giấy phép con, tương đương khoảng hơn 50% số thủ tục trong thẩm quyền của bộ này, cho dù vẫn còn một số giấy phép con được cắt giảm theo cách gom nhiều gạch đầu dòng nhỏ thành một gạch đầu dòng lớn nhưng không mất đi nội dung nào của các gạch đầu dòng nhỏ. Và động tác thứ hai là bỏ hộ khẩu. Nhưng khi nào mới bỏ?
Một số tờ báo nhà nước đã hoan hỉ quá sớm khi thốt lên vĩnh biệt hộ khẩu. Chỉ vài ngày sau nghị quyết 112 của chính phủ về bỏ hộ khẩu, nỗi vui mừng quá sớm đã bị xẹp bớt. Thông tin từ giới chức công an, cơ quan luôn xem hộ khẩu là một công cụ hành chính không chỉ quản lý xã hội mà còn quản lý chính trị của chế độ Việt Nam và trong thực tế quyết định chuyện có muốn bỏ hộ khẩu hay không. Cho biết trong hiện tại, chính quyền Việt Nam mới thí điểm cấp mã số định danh cá nhân ở 4 tỉnh, thành phố. Dự kiến đến năm 2019, Bộ Công an mới hoàn tất thông tin của hơn 90 triệu cư dân. Một đại diện Cục Cảnh sát Đăng ký Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Bộ Công an cho biết việc bỏ sổ hộ khẩu tại thời điểm hiện tại là chưa thể được. Lý do vì chúng ta chỉ có thể bỏ sau khi đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cũng theo vị đại diện trên, việc bỏ sổ hộ khẩu cần phải có lộ trình và ít nhất cũng phải đến năm 2020, chứ không phải năm 2019 may ra mới thực hiện được. Tại sao chuyện bỏ hộ khẩu lại có độ trễ kinh hoàng đến 3 năm tính từ năm 2017 ra nghị quyết? Những giải thích như thể nói lại cho rõ của giới chức công an đã làm lộ một khoảng trống mênh mông bỏ hộ khẩu, cho dù đã được thể hiện bằng một nghị quyết chính thức, mới chỉ là ý tưởng của chính phủ và mang tính hứa hẹn nhiều hơn là làm thật. Một cơ chế mã số định danh cá nhân chỉ được chính thức thay thế cho hộ khẩu khi Bộ Công an hoàn tất cơ sở dữ liệu cho 90 triệu người Việt. Nếu giới chức công an đã mông lung về năm 2020 thì cũng có thể hiểu là hạn chót sẽ rất có thể kéo dài qua năm 2020 một vài năm, thậm chí là nhiều năm, để từ đây đến đó hộ khẩu vẫn là hộ khẩu và vẫn có đến 6 đến 7 triệu công dân bị đối xử bất công. Cứ xem cái cách Bộ Công an ngâm tôm luật biểu tình từ năm 2011 đến nay mà thậm chí cho đến giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi nào về dự luật khốn khổ quyền dân này, thì đủ biết thành tâm của ngành công an là như thế nào trong cơ chế hành dân là chính. Dấu hỏi còn lại là tại sao Thủ tướng Phúc không chờ đến khi Bộ Công an hoàn tất cơ sở dữ liệu rồi mới chính thức thông báo chính sách bảo hộ khẩu? Câu trả lời có lẽ tùy thuộc vào cá nhân ông Phúc và ghế Tổng Bí thư. Hứa hẹn dù có quá sớm vẫn luôn ngọt ngào với 90 triệu người Việt đã quá quen với vô số hứa hẹn không mang tính định danh của Đảng và Nhà nước ta từ bao nhiêu năm qua.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp theo đây là chương trình hỏi đáp về di trú Mỹ với luật sư Khanh Phạm.
Chào mừng xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Và ngày hôm nay một trong những cái thông tin cập nhật mà chúng tôi muốn mang lại đó là vấn đề trục xuất. Với cái chuyến đi của Tổng thống Trump tới Việt Nam vừa rồi, một trong những cái vấn đề được nêu lên và quan tâm đó là vấn đề Mỹ trục xuất những người Việt ở Mỹ mà có lệnh của tòa. Thì hiện bây giờ thì theo thống kê chưa chính thức thì có khoảng gần 9.000 người Việt có thể bị trục xuất vì họ đã bị bắt giam hoặc là họ đã có lệnh trục xuất về Việt Nam. Một số những cái tổ chức hoạt động vì cộng đồng ở Mỹ trong thời gian gần đây họ lần lượt ra cảnh báo. Một cảnh báo khẩn của Trung tâm Hành động Hỗ trợ Đông Nam Á CIRAC ngày 30 tháng 10 cho biết là trong vài tuần gần đây, cơ quan di trú và hải quan Mỹ đã bắt lại một số người Việt có lệnh trục xuất mà họ chưa trục xuất trước đây. CIRAC nói là họ phát hiện hồi tháng 9 rằng Mỹ đã gửi hồ sơ của 95 cá nhân có thể bị trục xuất cho Hà Nội. Bộ An ninh Nội địa hồi năm ngoái đó thì họ cho biết là có khoảng 8.590 người Việt có lệnh trục xuất nhưng hiện vẫn sinh sống tại Mỹ. Và biên bản ghi nhớ được hai nước Việt-Mỹ ký hồi năm 2008 đó thì Hà Nội chỉ chính thức đồng ý tiếp nhận các cá nhân gốc Việt tới Mỹ sau năm 1995. Tại sao có cái mốc thời gian 95 này? Thì trước nhất xin mời luật sư Khanh, ông có thể giải thích thêm là với cái mốc thời gian 1995, những ai tới Mỹ trước đó và những ai tới Mỹ sau đó, tương lai trường hợp số phận của họ như thế nào thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị Trà My và thưa quý vị khán thính giả đài VOA. Thì ngày 8 tháng Giêng 2008 thì giữa chính phủ Mỹ và chính phủ bên Việt Nam có ký một cái giấy thỏa thuận. Trong cái giấy thỏa thuận nó nói về những cái vấn đề, những cái người nào mà đang ở bên Mỹ mà coi như đã có một cái lệnh trục xuất rồi, và thì coi như là những cái người này họ sẽ bị trục xuất và như thế nào. Thì trong cái lệnh thỏa, trong cái thỏa, cái đơn thỏa thuận này có nói là những cái người Việt Nam nào mà đã qua nước Mỹ trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995, cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 á, những người nào mà qua đây trước đó thì cho dù những người đó có một cái giấy lệnh trục xuất thì nước Mỹ cũng sẽ không có trục xuất họ về Việt Nam, và nước Việt Nam cũng không chấp nhận. Cái ngày đó rất là đặc biệt bởi vì cái ngày đó là cái ngày đầu tiên mà giữa hai nước Việt Nam và Mỹ mở lại cái ngoại giao chính trị, về bàn giao về ngoại giao. Nên vì vậy lúc đó là, và một cái quan trọng hơn nữa là quý vị nên nhớ những người đi tị nạn hồi xưa á, phần lớn họ đi từ năm 75 tới cỡ gần khu gần đầu 90 hoặc giữa 95, coi như cái đi tị nạn nó cũng bắt đầu nó bớt lại rồi. Nên vì vậy chính phủ Mỹ họ mới chọn cái ngày đó, và bên Việt Nam đã cũng thỏa thuận là cái ngày là 12 tháng 7 năm 1995, coi như là cái ngày mà cắt đứt người, những người nào qua Mỹ trước ngày đó, những người Việt Nam nào qua Mỹ trước cái ngày đó mà bị có lệnh trục xuất thì Việt Nam sẽ không có chấp nhận. Và những người Việt Nam nào của mình bên Việt Nam mà qua Mỹ sau cái ngày đó, coi như là sau ngày 12 tháng 7 1995, nếu mà có lệnh trục xuất thì nước Việt Nam sẽ bắt đầu thì họ duyệt cái hồ sơ và họ sẽ chấp nhận những cái người đó về. Thì giống như chị Trà My nói đó, năm ngoái cái thống kê của số người Việt Nam mà có lệnh trục xuất ở Mỹ là cỡ 8.500, thì năm nay họ tăng lên cỡ 9.000. Và bắt đầu từ hồi tháng 9, trước khi ông Trump ông đi cái chuyến qua APEC đó, thì sở di trú Mỹ họ đã bắt đầu họ đi gom những cái người này. Theo Khanh đọc đó, thì Khanh đọc thấy bên Cali, thì bên Cali họ round cỡ 200 người Việt Nam của mình vào. Bên ở bên East Coast giống như mấy tiểu bang North Carolina hay gì đó thì họ kéo vào cỡ 95 người, và ở trong khu Texas này đó họ cũng kéo cỡ 75 tới 80 người. Thì tổng cộng lại con số này á, nói chung là Khanh dự tính là cỡ 400 mấy 500 người hiện tại đang được giữ bởi sở di trú, và muốn sở di trú sẽ nộp với những cái hồ sơ của những người này cho bên Việt Nam để coi bên Việt Nam có chấp nhận những người này trở về hay không. Và một cái mà Khanh muốn nói về cái này á là cái đây là lần đầu tiên nha, sở di trú Mỹ họ không có để ý tới cái thời gian coi như ai đã qua đây trước năm ngày 12 tháng 7 1995 hoặc sau. Chỉ nếu mà quý vị bị bắt mà cái người mà người Việt Nam mình có cái lệnh trục xuất mà đang bị bắt đó, đây là lần đầu tiên trong coi như là cũng là mấy chục năm nay mà coi như sở di trú họ không có để ý tới cái ngày mà cái người này đã qua là trước hoặc sau, mà họ gom hết lại, họ sẽ gửi cho bên lãnh sự quán bên Việt Nam và coi lãnh sự quán Việt Nam có duyệt mấy cái người đó mà để qua đưa mấy cái người đó trở về hay không.
Thì bây giờ xin hỏi cơ bản nhất là vì sao những người này bị lệnh trục xuất, thưa luật sư Khanh?
Những cái người này họ có lệnh trục xuất bởi vì có thể một, họ đã vi phạm một cái tội hình sự nào đó, và theo cái luật Mỹ thì họ không có thể mà xin cái gọi là cancellation or removal, có nghĩa là bác bỏ đi cái hồ sơ trục xuất, hoặc là cái nó gọi là hồi xưa nó gọi là cancellation or removal, hoặc là mình có thể làm mấy cái cách khác giống như xin thẻ xanh lại. Nhưng bởi vì những cái người này họ phạm những cái tội hình sự đó nên luật di trú Mỹ không có cho họ một cái cơ hội nào nữa. Nên vì vậy họ có một cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa, và họ có thể kháng kiện cái luật lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa lên Board of Immigration Appeal. Nhưng mà cái này, những cái hồ sơ này thông thường cũng đã bị bác ngay cái Board of Immigration Appeal rồi, nên bây giờ họ chỉ ngồi đợi lúc nào nước Việt Nam một là thỏa thuận đưa chấp nhận họ về, hoặc hai là tới lúc nào chính trị giữa hai bên nhận những cái người mà đã bị trục xuất trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 đó. Phần lớn là những tội phạm có hình sự, và cũng có nhiều hồ sơ coi như là hồi xưa lúc mà họ những cái người họ qua đây đó, họ làm cái hồ sơ mà coi như họ làm gian lận chẳng hạn. Một là họ làm gian lận mà sau này sở di trú họ biết, họ có bắt đầu họ đưa những cái người này trục xuất, hoặc là những cái người mới sau này qua nữa mà coi như là họ giống như họ vi phạm cái visa của họ, giống như những người đi du học qua đây nhưng mà họ vi phạm cái visa đi học, học bỏ họ không học, thì sở di trú sẽ bắt những người đó và muốn trục xuất về Việt Nam. Thì nói chung không phải chỉ là vì tội hình sự không, nhưng mà có nhiều cái vấn đề khác, có giống như visa vi phạm,
gian lận di trú phải không ạ? Ở quá hạn, ở bất hợp pháp hay là qua đây giấy tờ bất hợp pháp?
Dạ, cũng có nhiều trường hợp mà giống như qua đây làm đám cưới nhưng mà bởi vì cái vấn đề nào đó, cái hồ sơ mình xin thẻ xanh nó không có được chấp thuận, và sau này những cái người này họ cũng bị sở di trú bỏ vào đòi mở cái hồ sơ trục xuất và bỏ vào cái quá trình trục xuất. Công dân Mỹ thì thông thường theo điều lệ là không có thể là bị trục xuất được.
Vâng.
Trừ khi nước Mỹ họ là lấy lại cái quốc tịch Mỹ và họ coi như là họ tịch thu lại cái quốc tịch Mỹ và họ đòi trục xuất thì cái đó là chuyện khác. Nhưng mà nếu mà theo cái just normal là bình thường là công dân Mỹ thì không có thể nào bị trục xuất được.
Vâng.
Những người thường trú nhân có thể bị trục xuất, tại vì người thường trú nhân coi như họ chỉ ở lại đây thường trú thôi chứ họ chưa phải là công dân của nước Mỹ. Nên có rất nhiều người Việt Nam mình chưa có nhập tịch đó, thì Khanh khuyên nên là nếu mà được đó, thì xin nhập tịch đi. Bởi vì nếu mà có chuyện gì xảy ra mà mình vi phạm một cái vấn đề nào đó mà liên quan với di trú hoặc là hình sự đó, thì sở di trú họ có thể đòi trục xuất mình. Nên cho dù quý vị là thường trú nhân, quý vị cũng nên nhớ là mình là người thường trú nhân, mình vẫn có thể bị trục xuất như thường, chứ không cũng giống như những ở đây bất hợp pháp thôi. Nhưng mà cái luật nó khác một chút cho với cái người thường trú nhân so với những người ở đây bất hợp pháp.
Thưa, bây giờ mình có hai cái dạng, tức là từ năm 1995 là cái mốc thời gian những người qua trước đó và những người qua sau đó mà bị lệnh trục xuất, thì bây giờ số phận ra sao? Thì như hồi nãy luật sư có nói là gần đây thấy có một số nơi họ đi gom, đi bắt lại những cái người đã có lệnh trục xuất hiện còn ở Mỹ. Thì những cái người mà đang bị nằm trong cái đợt gom bắt lại đó, thưa luật sư, họ là những người đến trước năm 95 hay tới sau năm 95?
Cái năm nay á, bắt đầu từ tháng 9 tới giờ thì sở di trú họ bắt cả hai luôn. Nói chung Khanh nói hồi nãy là cái đây là cái lần đầu tiên mà sở di trú họ coi như họ không có để ý tới cái ngày 12 tháng 7 năm 1995, thì coi như là có lệnh trục xuất trước hoặc sau người ta không để ý nữa. Họ bây giờ họ cứ đi họ gom hết lại. Tại vì theo Khanh thấy á, thì sở di trú Mỹ họ nghĩ là ông Trump sẽ có một cái coi như cái một cái sự thỏa thuận với bên chính phủ của Việt Nam và sẽ nhận những cái người nào đã có lệnh trục xuất trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 đó. Nên vì vậy họ cứ tính trước, họ gom hết những cái người này lại. Họ không có để ý tới cái lệnh trục xuất là bị đưa ra ngày nào, và họ chỉ bắt đầu họ làm liệt kê ra một cái danh sách. Rồi xong họ bắt đầu họ gửi cái danh sách đó cho bên lãnh sự quán Việt Nam để coi lãnh sự quán của Việt Nam họ có chấp nhận những người này hay không. Nên vì vậy bây giờ nói chung là giống như theo Khanh đoán á, là ngoài nguyên nước Mỹ này, Khanh nghĩ là dưới cái hệ thống của detention center coi như là của tù của sở di trú, Khanh nghĩ có ít nhất cỡ 500 người Việt Nam trở lên đang bị ở trong đó.
Dạ, trước đây người ta để ý tới những cái trường hợp trước năm 95 rồi sau năm 95 là vì từ trước tới giờ đó là những cái đời tổng thống Mỹ trước đó thì không có mấy cái gọi là đột phá hoặc là thay đổi trong cái chính sách di trú. Đối với tổng thống Trump thì mình thấy chính sách di trú có những cái rụt rịch, những cái bước thay đổi mà có những cái bước đề xuất cải cách rất là lớn, mà trong đó vấn đề di trú đối với ông Trump là một trong những vấn đề lớn phải giải quyết, cho nên đó cũng có thể là một trong những lý do mà bây giờ họ không có nghĩ tới chuyện là 95 hay là trước hay sau, mà họ cứ gom lại tất cả những người có lệnh trục xuất cái đã, và họ tính tới chuyện là phải buộc những người này rời khỏi nước Mỹ, phải buộc Việt Nam nhận lại.
Dạ thưa chị đúng. Khanh có đọc một cái thống kê của Sở Di trú họ nói về năm ngoái, năm 2016, cái fiscal year của chính phủ Mỹ năm 2016, thì chính phủ Mỹ có trục xuất 35 người Việt Nam về Việt Nam. Nói chung là con số 35 người. Thì năm nay nếu mà cái sự việc này nó xảy ra thì Khanh nghĩ họ sẽ trục xuất rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề Khanh chỉ nghĩ là nếu mà bên lãnh sự quán bên Việt Nam họ có chấp nhận những cái hồ sơ này và họ có chịu hay không thôi. Chứ bây giờ nói chung cộng đồng Việt Nam của mình bên này, những người nào mà có cái lệnh trục xuất họ cũng rất là lo. Họ lo là một khi Việt Nam chấp nhận cái hồ sơ của họ có nghĩa là họ phải bắt đầu họ đi, họ lên chuyến bay, họ đi thì họ không có thể ở lại đa lâu nữa. Cho dù nếu họ ở lại lâu thì sở di trú cũng cho họ cỡ 90 ngày hoặc 120 ngày là cùng.
Yeah.
Để mà coi như là lo hết cái sự việc của họ bên này.
Những người mà đến trước năm 95 đó luật sư, những người đó bị lệnh trục xuất và họ tới trước năm 95 là họ không được Việt Nam nhận, thì từ trước tới nay đó tình trạng của họ như thế nào? Mỹ xử lý họ như thế nào?
Những người này thì họ coi như là trong một cái tình trạng coi như là không có phải hợp pháp mà cũng không là hợp pháp. Nên vì vậy thông thường những cái người có lệnh trục xuất cuối cùng này á, thì có nghĩa là họ mỗi năm họ phải đi trình diện với sở di trú để lấy một cái dấu mộc trong cái tờ giấy trình diện đó. Và sở di trú đòi hỏi là mỗi năm hoặc là tùy theo 6 tháng hoặc mỗi năm 1 năm rưỡi họ phải quay lại họ trình diện với sở di trú tiếp để lấy cái dấu mộc. Và thông thường một khi họ trình diện xong, họ có cái dấu mộc, thì những cái người này họ có thể điền cái đơn xin cái thẻ đi làm với sở di trú. Và cái thẻ đi làm này thông thường nó sẽ có hạn một năm. Và mỗi năm những cái người này dưới cái lệnh trục xuất, có cái lệnh trục xuất cuối cùng đó, mà không có thể bị coi như là trục xuất về Việt Nam đó, họ phải làm lại cái thẻ đi làm này mỗi năm, để mà coi như họ có thể xin lại cái thẻ bằng lái xe, hoặc là để họ chứng minh là họ có ở đây hợp pháp, cho dù đã có một cái lệnh trục xuất rồi. Và họ phải làm vậy mỗi năm, coi như là mỗi năm phải đi trình diện, mỗi năm phải xin lại cái thẻ đi làm, và không có cách nào khác để mà sửa cái vấn đề đó, tới khi nào một là nước Mỹ họ lập ra một cái luật mới để họ giúp những cái người ở trong cái tình trạng này, hoặc hai là nước Việt Nam chấp thuận mở cửa ra và đưa chấp nhận những người này về. Hoặc cái con đường thứ ba là có một cái nước thứ ba mà những cái người này hồi xưa họ đã ở và coi như họ là coi như là thường trú nhân bên đó rồi, và cái nước thứ ba này chấp nhận lấy những cái người này về á, thì thay vì đi về Việt Nam thì những người này họ có quyền họ xin đi qua cái nước thứ ba họ ở. Nhưng mà cái thông thường cái tình trạng cái nước thứ ba nó rất là hiếm, tại vì hồi xưa coi như phần lớn người Việt Nam của mình coi như đi qua đây bằng đi tị nạn theo thường nhân, mình đi ra ngoài, mình ở bên Mã Lai, mình ở bên Philippines, mình ở bên mấy nước phụ cận, thì những cái nước đó họ ít có người nào mà ít nước nào mà cho giống như là thường trú nhân cho những cái người tị nạn của mình. Nên vì vậy cái khả năng mà đi cái theo cái con đường safe third country qua cái nước thứ ba mà họ chấp nhận nó rất là ít. Nên phần lớn là một là Việt Nam chấp nhận, hoặc hai là Việt Nam không chấp nhận. Nếu Việt Nam chấp nhận thì những người đó về, nếu Việt Nam không chấp nhận thì những người đó họ ở lại đây, họ làm cái quá trình giống như Khanh nói, mỗi năm đi trình diện, mỗi năm đi xin cái thẻ đi lại.
Dạ
và họ cứ ở đây tới lúc nào một trong ba cái trường hợp nó xảy ra thôi.
Điều kiện để có thể thay đổi tình trạng thì có thể tính cái điều kiện hôn nhân không? Thí dụ trong lúc đó họ kết hôn với một người mang quốc tịch Mỹ và họ trở thành công dân Mỹ không?
Thông thường những cái người mà họ đã có một cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa hoặc là lên BIA rồi đó, thì nói chung là cái con đường của họ để mà thắng lại cái thường trú nhân nó rất là hiếm hoi. Coi như là mình phải mở lại cái hồ sơ trục xuất, mình phải đổ lỗi. Một là lỗi của người luật sư lúc mà đại diện cho trong cái hồ sơ trục xuất, người ta làm không đúng việc, họ làm không đúng theo cái luật, nên vì vậy những cái người này họ bị ảnh hưởng. Hoặc hai là mình xin lại theo coi như là phần lớn là những người trục xuất có cái vụ án hình sự, thì hoặc hai là mình mở cái hồ sơ lại, bởi vì mình coi như mình trước hết những cái trong hồ sơ đó mình phải mở lại cái vụ án hình sự của mình trước, và một là mình chứng minh là mình trắng tội, mình không có bị tội gì hết. Hoặc hai là những người luật sư hồi xưa mà đã đại diện cho mình trong cái hồ sơ hình sự đó họ làm không đúng luật, thì tới lúc đó mình mới dùng cái đó. Nếu mà mình trắng án á, thì mình dùng cái đó mình quay qua sở di trú, mình xin quan tòa sở di trú mở cái hồ sơ lại, nói hồi xưa quý vị đòi trục xuất tôi bởi vì quý vị nói tôi bị phạm tội này, nhưng mà tôi có thể chứng minh thấy là quan tòa tiểu bang đã coi như là trắng án cho tôi, bởi vì tôi mở cái hồ sơ tôi khai kiện lại. Thì tới lúc đó sở di trú họ phải mở cái hồ sơ đó lại, và tới lúc đó mình mới nói là cái vụ trục xuất này quý vị làm là sai, quý vị phải đưa lại cái thường trú cái thẻ xanh cho tôi để cho tôi trở lại là thành người thường trú nhân. Tới lúc đó thì ok, sở di trú họ sẽ chấp thuận. Nhưng mà giống như Khanh nói, những cái con đường nó cái cặn đường nó rất là dài và nó rất là khó, nó cũng tốn kém rất là nhiều tiền, bởi vì nếu mà mình muốn mở cái cái án hình sự nó rất là khó. Và coi như một khi mình mở ra có nghĩa là mình phải bắt đầu mình có đầy đủ bằng chứng để chứng minh là mình không có tội chẳng hạn, thì cái con đường nó khác. Còn ví dụ một cái điển hình là những cái người thường trú nhân học qua đây, không phải là thường trú nhân, mà những cái người họ có cái visa giống như đi du học, đi học qua đây, họ không học, họ bỏ, rồi xong sau đó sở di trú bước vào đòi trục xuất họ. Thì trong cái quá trình trục xuất đó, những cái người này, cho dù ví dụ sau này họ có cái lệnh trục xuất đi hay không nữa, nếu mà có lệnh trục xuất thì giống như Khanh nói là cũng hơi khó, phải mở cái hồ sơ lại. Nhưng mà trong cái quá trình trục xuất đó, những cái người mà ở đây quá hạn chẳng hạn, mà nếu mà họ cưới, họ làm cái hồ sơ cưới hỏi, hoặc họ tìm cách khác, thì mình có thể xin cái thẻ xanh trong cái lúc mà mình bị trục xuất. Và nếu mà cái hồ sơ nó hoàn tất thì sở di trú họ sẽ đóng cái hồ sơ trục xuất và họ sẽ cho mình cái thường trú, cái thẻ xanh.
Thưa luật sư, nhưng mà một trong những cái ràng buộc để có thể một người từ bên ngoài vào nước Mỹ mà có thể ở lại Mỹ và trở thành công dân Mỹ, đó là ràng buộc về hôn nhân. Thì nếu trong trường hợp những người có lệnh trục xuất trong lúc chờ bị trục xuất hẳn đó, mà họ thay đổi tình trạng hôn nhân, họ kết hôn với người có quốc tịch Mỹ được không? Và cái điều đó có giúp họ cải thiện cái tình trạng của họ không?
Dạ thưa chị, không ạ. nó chỉ giúp được nếu mà mình có thể mở lại cái hồ sơ trục xuất với quan tòa và mình đổ lỗi giống như cho luật sư hoặc cái luật được áp dụng không đúng với mình. Mình phải mở ra dưới cái luật chứ không phải là ok, mình nói bây giờ tôi đã có lệnh trục xuất, tôi muốn cứ có một người có quốc tịch và tôi muốn xin thẻ xanh lại. Cái chuyện đó nó không có thể xảy ra.
Vâng. Như hồi nãy luật sư nói đó, những cái người mà trước năm 95 tới đây bị lệnh trục xuất mà Việt Nam không nhận thì hàng năm họ phải trình diện, họ phải xin cái thẻ coi như là được lưu trú tạm thời ở Mỹ xét theo từng năm. Thì trong trường hợp mà bây giờ với những cái thay đổi về di trú trong chính sách của chính phủ Mỹ mới đó, thì không biết là họ có cơ sở để lo ngại là tới cái ngày đáo hạn họ đi ra họ trình diện thì họ có thể bị bắt giữ lại không ạ?
Dạ thưa chị, câu hỏi này rất là hay. Dạ có. Tại vì bởi vì bây giờ họ đã bắt đầu họ chấp nhận sở di trú, họ coi như họ đã gom những cái người này lại rồi. Nên bây giờ Khanh cũng có cái chỗ văn phòng Khanh làm, Khanh cũng có những cái người Việt Nam họ gọi và họ có sự lo lắng là nếu mà bây giờ họ đi trình diện thì sở di trú có cơ hội nào sở di trú sẽ coi như bắt họ ở lại và coi như là giữ họ lại ở đó tới lúc nào một là họ gom cái sở di trú, họ gom hồ sơ lại, họ đưa bên lãnh sự quán Việt Nam. Nếu lãnh sự quán Việt Nam không chấp thuận cho những người này, không có chấp thuận cho những người này về Việt Nam thì lúc đó sở di trú mới thả những người này ra. Thì thân chủ của Khanh hỏi Khanh, tôi có nên đi hay không? Và nếu mà tôi đi thì cái cơ hội tôi bị bắt sẽ coi như là như thế nào? Thì Khanh mới nói với họ là tùy theo những nơi quý vị ở. Tại vì Khanh biết Houston họ cũng bắt đầu họ làm những cái việc này, coi như họ bắt những cái người Việt Nam của mình mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà mình đi mình trình diện đó, họ có thể giữ lại tùy theo cái án xử của mình mà nó nặng như thế nào. Thì Khanh nói quý vị có một trong hai cái sự chọn lựa. Một là ok, quý vị không có đi nữa, quý vị đừng có đi trình diện. Mà một khi quý vị không có đi trình diện có nghĩa là quý vị sẽ mất đi cái thẻ đi làm, quý vị không có thể xin cái thẻ đi làm. Và từ năm 2008 tới giờ tiểu bang Texas họ làm rất là khó dễ, bởi vì cái bằng lái xe họ nói quý vị chỉ có thể xin cái bằng lái xe nếu mà quý vị có chứng minh là quý vị ở đây hợp pháp, mà hợp pháp có những quá 6 tháng. Mà những cái người có lệnh trục xuất cuối cùng cái chứng minh để họ ở đây hợp pháp là có nghĩa là chỉ là cái bằng cái thẻ đi làm thôi. Mà nếu mà cái thẻ đi làm hết hạn thì họ không có thể xin cái bằng lái xe. Và nếu bên Texas không có bằng lái xe có nghĩa là coi như mình bị què hai cái chân luôn, mình không đi đâu được hết. Thì Khanh nói có đó cái sự lựa chọn đầu tiên quý vị không có đi, để mình coi mình quan sát cái tình hình nó như thế nào rồi tới lúc đó mình mới tính sau. Hoặc hai, quý vị có thể coi như là thử đi, thử thời vận, mình đi, mình trình diện. Và nếu mà sở di trú họ bắt quý vị thì tới lúc đó nói thân nhân quý vị gọi văn phòng hoặc là như nào tìm một cái người luật sư nào đi giúp coi thì có thể nào mà đưa quý vị ra nơi không. Thì Khanh thấy phần lớn á, những người thân chủ họ bắt đầu coi như họ không có đi nữa, họ không có đi trình diện nữa. Thì cái này cũng kẹt cho những người thân chủ thôi, tại vì Khanh biết là họ cần cái bằng lái xe để họ đi và họ cũng cần cái thẻ đi làm để họ đi làm, bởi vì luật di trú có thể phạt những cái người chủ mà thuê những người nhà công nhân viên mà không có thẻ đi làm. Nên những người chủ của những cái tiệm, những cái chợ hoặc những tiệm ăn, họ coi như họ rất là ngại khi mà thuê một cái người không có thẻ đi làm. Thì bây giờ nó làm cho cái cộng đồng người Việt của mình bên này hơi xáo trộn một chút về cái vấn đề đó.
Dạ vâng, đó là mình nói về những cái trường hợp bị lệnh trục xuất tới Mỹ trước năm 95. Thế bây giờ những trường hợp tới Mỹ sau năm 95 bị lệnh trục xuất, Việt Nam đã đồng ý nhận, nhưng mà từ trước tới nay đó, từ 95 tới nay đó họ nhận được bao nhiêu rồi? Và những người mà họ chưa nhận thì số phận hiện giờ ra sao thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì theo thống kê thì mỗi năm họ nhận cỡ ba mấy người ạ. Thì rất coi như nó cũng rất là ít so với những cái nước khác. Thì trong lúc đầu chương trình mình có nói là hiện tại bây giờ có cỡ 8.500 tới 9.000 người đã có cái lệnh trục xuất cuối cùng, nhưng mình không có biết trong đó con số của ai qua đây trước ngày 12 tháng 7 năm 95 là bao nhiêu, hoặc con số sau những người qua sau ngày 12 tháng 7 năm 95 là bao nhiêu. Nhưng mà Khanh chỉ thấy là những cái năm vừa qua nước Việt Nam của mình mỗi năm cỡ 25 tới 35 người bị trục xuất về một năm. Thì nhưng mà năm nay thì họ có thể họ đòi trục xuất nhiều hơn, tại vì Khanh có thấy một cái thông tin họ nói là sở di trú họ đã nộp 95 cái hồ sơ của những người mà họ đã bắt đó, mà cho bên lãnh sự quán Việt Nam để coi như họ duyệt và coi như họ có lấy những cái người này về hay không. Nếu mà lãnh sự quán Việt Nam chấp nhận hết 95 người này có nghĩa là con số năm nay nó sẽ coi như là gấp 3 năm ngoái. Tại năm ngoái chỉ có 35 người thôi. Thông thường họ Sở Di trú ít khi nào thả những cái người nào mà ví dụ nước Việt Nam nó chấp nhận, họ sẽ giữ đó, họ sẽ lên một cái lịch trình bay. À, trong vài trường hợp mình có thể xin tại ngoại, bởi vì giống như là cái sức khỏe của mình hoặc sức khỏe của những người nhà của mình bị yếu gì đó thì mình có thể xin tại ngoại, nhưng mà tới lúc đó thì thông thường Sở Di trú họ bắt mình wear cái ankle monitor đó chị, cái giống như mình đeo ngay cái chân đấy, cái vị trí đi GPS đó. Thì và họ biết cái địa chỉ nhà mình ở đâu, thì có nhiều nếu mà họ cần mình đi họ sẽ lại họ đón họ đưa mình, họ đưa ra sân bay cho mình đi luôn.
À, tức là họ đeo một cái thẻ cảm ứng trong người để mà Sở Di trú quản lý cái sự di chuyển của họ. Những cái điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra để nhận họ là những điều kiện như thế nào ạ?
Đầu 2017 trở về trước á, thì những điều kiện đó là những cái người này đã có lệnh trục xuất cuối cùng và họ qua nước Mỹ sau cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 và họ có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà coi như là họ đã kháng kiện và họ vẫn thua. À, và sau đó họ những cái Sở Di trú sẽ gom hồ sơ họ lại gửi cho lãnh sự quán Việt Nam, và nếu mà những cái người này họ có cái hộ chiếu hoặc là một cái giấy để mà coi như cho họ đi lại lại giống, thì thông thường bên Việt Nam họ chỉ nhận cái hộ chiếu thôi. Thì ví dụ mà những người này họ không có hộ chiếu á, thì bên lãnh sự quán Việt Nam họ sẽ bắt đầu họ lo cho hộ chiếu để coi như họ chấp nhận những người này về. Và lãnh sự quán Việt Nam họ cũng coi vài cái mộc để họ coi những cái họ có nhận những cái người này về hay không, bởi vì nếu mà những người này họ phạm tội hình sự quá là nặng, giống như giết người hay là trộm cắp tài sản và xảy ra cái vụ giết người trong đó, thì có thể Việt Nam họ không chấp nhận. À, nên vì vậy cái này là cái vấn đề là ai được ở và ai phải đi phần lớn cũng quay về bên Việt Nam, trên lãnh sự quán Việt Nam hoặc họ coi những cái hồ sơ nào đó họ duyệt, họ chấp thuận, họ đưa về, chứ không phải là ai nấy có một cái lệnh trục xuất sau cái ngày 12 tháng 7 1995 mà được cái hồ sơ đưa qua bên lãnh sự quán Việt Nam rồi họ sẽ phải đi. Thì cái đó Khanh muốn quý vị cũng biết, nó cũng nên hiểu, cho dù nếu mà có ai đang nghe đài VOA mà bị trong cái tình trạng này đó, thì Khanh cũng xin nói quý vị là quý vị cũng nên nhớ là cho dù bây giờ nếu mà Sở Di trú có đang giữ quý vị ở trong cái tù của Sở Di trú chẳng hạn, và cái hồ sơ của quý vị đã được gửi cho Việt Nam rồi, không có nghĩa là Việt Nam sẽ chấp nhận quý vị. Và nếu mà Việt Nam không chấp nhận quý vị thì cơ hội là Sở Di trú họ phải thả quý vị ra lại để mà cho quý vị trình diện mỗi năm và cho quý vị đi xin cái thẻ đi làm. Nhưng mà nếu mà chính phủ Việt Nam chấp nhận thì quý vị phải đi thôi.
Những cái người mà tới trước năm 95 bị trục xuất nhưng mà Việt Nam không nhận, có những trường hợp là mình biết là ở bên ngoài rồi mỗi năm là phải trình diện, nhưng mà cũng có những trường hợp mà họ bị giữ phải không ạ?
À, trước tháng 9 đó, thì những cái người này họ coi như là họ không bị bắt luôn. À, trước tháng 9 năm nay nè, những cái người nào đã có lệnh trục xuất mà đã qua trước cái ngày 12 tháng 7 1995 thì họ ít khi nào mà họ bị Sở Di trú giữ lắm. Tại vì Sở Di trú họ biết là cái sự thỏa thuận giữa nước Mỹ và nước Việt Nam chỉ ảnh hưởng cho những người nào qua sau cái ngày đó thôi.
Vâng.
Nên vì vậy Khanh cũng có rất nhiều thân chủ mà Khanh giúp trong cái thời gian 7-8 năm vừa qua, lúc mà Khanh làm á, thì Khanh có giúp rất là nhiều người Việt Nam đã qua trong cái tình trạng này, qua trước cái trong năm 95 đó mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng, Khanh vẫn nói họ đi trình diện và Khanh vẫn xin cái thẻ đi làm cho họ. Nhưng mà sau bắt đầu sau tháng 9 này nè, thì coi như những người đó nếu mà họ bị Sở Di trú bắt hoặc là Sở Di trú đi gom họ lại á, thì cơ hội họ bị trục xuất cũng coi như là cao. Cho dù cái giấy thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ chỉ nói là Việt Nam chỉ chấp nhận những người nào bị trục xuất mà đã qua sau cái ngày 12 tháng 7 1995. Thì bây giờ những cái người đó, những cái người nào qua trước 95 đó mà họ đang bị coi như là đang bị trong tù và Sở Di trú thì chẳng hạn, thì theo cái câu trả lời của câu hỏi của Khanh, trả lời câu hỏi của chị là như vậy. Nếu Việt Nam chấp nhận họ thì cho dù họ qua trước 95 hoặc sau 95 họ cũng phải đi về thôi, họ cũng phải bị trục xuất về Việt Nam. Mà nếu Việt Nam không chấp nhận họ thì đúng là Sở Di trú phải thả họ ra, cho dù họ qua trước 95 hoặc sau 95. Cái quan trọng đây là nước Việt Nam có chấp nhận để coi như cho họ quay trở về Việt Nam hay không thôi. Bây giờ cái thời gian trước và sau trong cái tình trạng bây giờ nó không có coi như là nó không có quan trọng nữa rồi.
Ở đây bạn Thu Trang hỏi là có những người đi làm việc hết thời hạn mà ở quá hạn như vậy thì cũng một trong những trường hợp có khả năng bị trục xuất phải không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, rất đúng ạ. Những người nào họ đi làm họ ở quá cái hạn visa của họ và họ không có về thì Sở Di trú họ cũng có thể đưa những cái người này vào trục xuất. Nhưng mà Sở Di trú họ có một cái danh sách giống như những cái người phạm tội hình sự. là đứng đầu danh sách đó, là sở di trú họ sẽ đưa hết những cái nhân viên của họ để mà gom những cái người này lại và đòi trục xuất những người này. Sau đó là những cái người nào mà đã có cái lệnh trục xuất rồi, họ quay ngược trở lại mà họ ở lén, giống phần lớn thì nó áp dụng cho bên những người bên Mỹ thôi, nó gọi là repeat offender đó. Còn những cái người còn lại là giống như những người mà qua đây ở quá hạn visa hoặc là vi phạm cái visa status của họ thì thông thường họ là nằm số 3. Còn số 4, số 5, số 6 thì những cái tình trạng nó rất là nhỏ hơn, giống như là qua đây ở quá hạn nhưng mà không có bị phạm tội gì hết.
Yến Nguyễn hỏi là những người có lệnh trục xuất đó, nếu như họ có nhà, cửa, tài sản thì có bị tịch thu không khi mà có lệnh trục xuất?
Dạ thưa chị không. Trong cái giấy thỏa thuận giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam nói là nếu mà quý vị nào bị trục xuất mà có tài sản đó, quý vị có thể đem bán đi tài sản đó rồi đem cái số tiền đó về nước. Nếu mà quý vị muốn giữ cái tài sản đó lại đây thì quý vị có thể làm cái giấy ủy quyền hay gì đó cho ai ở đây và quý vị vẫn có thể đứng tên.
Thưa luật sư, ông Trump muốn giới hạn nhập cư, muốn trục xuất dân nhập cư. Vậy thì sau cái chuyến thăm Việt Nam của ông Trump vừa rồi đó, hiện bây giờ mình có thấy cái tín hiệu nào khả quan hay là bi quan cho người bị trục xuất không?
Thì theo cái chuyến đi vừa rồi của ông thì nói chung là ông cũng không có thay đổi về việc cái sự thỏa thuận giữa nước Việt Nam và nước Mỹ về những người bị trục xuất thì chưa có gì là xác định được hết. Nên vì vậy sở di trú họ vẫn làm cái việc của họ, họ vẫn gom những người này lại, họ vẫn đưa cho bên lãnh sự quán Việt Nam.
Jin Nguyễn hỏi là nếu bị trục xuất rồi đó, sau này có cái khả năng đi lại, đi qua Mỹ lại theo những cái diện khác không?
Nó ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì một khi mình có cái lệnh trục xuất đó mà mình muốn qua nước Mỹ trở lại, mình phải mở lại cái hồ sơ mà mình phải nói quan tòa coi như mở lại cái hồ sơ và xóa đi cái án trục xuất, bởi vì giống như Khanh nói, và họ làm, họ áp dụng cái luật sai hoặc là họ làm gì không đúng đó. Chứ một khi họ trục xuất rồi mà sau này mình muốn xin qua trở lại, nước Mỹ sẽ không bao giờ cho.
Có tin nói rằng là Mỹ đang tìm cách thương lượng lại với Việt Nam hoặc là mở rộng thêm cái bản ghi nhớ năm 2008 để có thể trục xuất thêm nhiều người nữa. Thì không biết là chỗ luật sư ghi nhận được trong lĩnh vực di trú đó có cái dấu hiệu nào củng cố thông tin này không? Và nếu quả đúng như vậy đó thì có cái biện pháp nào can thiệp không ạ?
Thì cái cách duy nhất để mà cái biện pháp mình có thể can thiệp là mình nói với những cái người thượng nghị sĩ và đại diện cho cái người representative của khu mình ở đó, mình đưa cái tiếng nói mình lên cho cái thượng nghị viện và hạ nghị viện để coi như họ có thể nào là lập ra một cái luật mới họ bảo vệ những cái người này hay không.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, xin hẹn gặp lại tối thứ tư tuần tới thưa ông.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Phan ở Áo hỏi: Thưa bác sĩ, tôi tên Phan, cho tôi hỏi bác sĩ, tôi có bệnh viêm gan B mãn tính. Bác sĩ ở Áo bảo cứ để con virus ngủ và không cần uống thuốc. Tôi xin hỏi bác sĩ là có cách nào để chữa trị hoặc có loại thuốc nào để uống cho hết bệnh và tên thuốc là gì? Xin bác sĩ ghi tên thuốc. Và câu cuối là bệnh viêm gan B có hy vọng chữa hết bệnh hay không? Rất cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của vị thính giả ở Áo hỏi về chữa bệnh viêm gan. Thì viêm gan là một cái loại bệnh hiếm do siêu vi là làm cho tổn thương gan. Thì nói là hiếm vì ở Mỹ thì trong dân số trên 300 triệu người thì có chừng trên 1.2 triệu người mắc chứng viêm gan B mãn tính. Và trên một nửa số người này là gốc châu Á, Thái Bình Dương. thì có nghĩa là đối với dân châu Á, Thái Bình Dương thì bệnh này nó không có hiếm như là đối với người Mỹ trung bình. Trong lúc chỉ 5% dân Mỹ là gốc châu Á, Thái Bình Dương thôi, thì đến đa số, một số đông người bệnh là nằm trong cái nhóm này. Thì các khảo cứu ở Mỹ cho thấy người gốc châu Á trong 100 người thì có chừng 12 người mang siêu vi gan trong dòng máu. Thì chúng ta cũng gọi là đó là cái trường hợp gọi là viêm gan mãn tính. Thì hồi trước đây chúng ta gọi mấy cái người này là carrier, là mấy cái người họ chỉ mang cái con siêu vi và không có bệnh. Nhưng mà bây giờ người ta đổi cái thuật ngữ này lại, người ta gọi là viêm gan mãn tính. Thì cái virus hay là cái siêu vi viêm gan B nó có thể lan truyền từ người này qua người khác qua nhiều cách, hoặc là bằng đường máu, ví dụ như kim chích hay là dụng cụ phẫu thuật không có khử trùng đàng hoàng, hay là dùng dao cạo râu chung, hay là do đường tình dục, có nghĩa là ăn nằm với nhau. Và một cái điều đường quan trọng là từ mẹ truyền qua người con lúc sanh, mà nếu người mẹ có cái siêu vi đó. Thì không phải là ai mắc viêm gan B mãn tính đều phải dùng thuốc. Thì bác sĩ sẽ xem xét từng những cái điều kiện của mỗi người, lợi hại của trị liệu và quyết định có cần nên chữa người đó hay không. Và cái mục đích là trị liệu chính là ngăn cản cái tiến triển của bệnh biến thành suy gan, xơ gan. Xơ gan gọi là cirrhosis, hay là tiếng Pháp là cirrhosis. Và ung thư gan. Ung thư gan trong cái từ chuyên môn ở đây người ta gọi là một cái loại ung thư gọi là hepatocellular carcinoma. Carcinoma là một cái loại ung thư riêng và nó thuộc về cái tế bào gan. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao không có chữa hết mọi người bệnh viêm gan B? Thì thứ nhất, cái bệnh viêm gan B lúc mà hoạt động, lúc thì không, cho nên không có một cái phác đồ chung cho mọi trường hợp giống nhau. Thứ đến là các cái thuốc được dùng nó chỉ áp chế, nó chỉ suppress cái con siêu vi viêm gan B. Nó không có trị dứt được cái con siêu vi này và có thể phải dùng thuốc vô hạn định trong một số trường hợp. Mà dùng thuốc lâu thì sẽ có nguy cơ là cái con siêu vi đó nó sẽ lờn với cái thuốc đó là resistance. Và sau đó thì nó không có hiệu nghiệm được nữa. Cho nên ví dụ như là một cái bệnh nhân trẻ trong lúc cái siêu vi còn trong thời kỳ nó không có hoạt động, không non-active, tức là không hoạt động có nghĩa là non-active. Thì bác sĩ sẽ không có muốn dùng thuốc vì có thể dùng thuốc kéo dài trong trên một cái người trẻ và ảnh hưởng tới sức khỏe họ. Và bác sĩ thì theo dõi bệnh, nếu gan có dấu hiệu bị viêm, là nói chung là các cái enzyme hay là cái enzyme, các men ở trong gan nó tăng cao, chúng ta sẽ đi vào chi tiết chuyện này. Và nếu thấy lượng con siêu vi, viêm gan B nó tăng nhanh ở trong máu, hay là gan bị xơ, hay là kết quả siêu âm sinh thiết gan nếu mà thấy cần thiết, thì lúc đó thì bác sĩ mới tính cái chuyện dùng thuốc. Thì nói chung 2/3 bệnh nhân sẽ không có nặng hơn. Nếu mà để yên như vậy thì 2/3 bệnh nhân mà bị viêm gan siêu vi gan B không có nặng hơn, chỉ có 1/3 nặng hơn thôi. Riêng đối với cái người HBV là viêm gan B mãn tính do máu của mẹ truyền sang lúc mới sinh, nghĩa là phân biệt với những cái người mà khi mà họ trưởng thành rồi họ mới bị bệnh, thì những cái người mà họ bị từ lúc họ còn mới sinh do máu ở bên họ, mẹ họ truyền qua lúc sanh, thì cái dự hậu nó kém hơn những cái người kia. Thì trong những cái nhóm mà những cái người bị lúc mới sanh đó, thì 1/3 cho đến 1/4 sẽ chết do, khi mà họ mất, khi họ chết thì sẽ chết do cái xơ gan hay là ung thư gan, nếu mà họ không có được chữa trị. Cho nên việc theo dõi để chọn ai cần chữa và chữa lúc nào và chữa kéo dài bao lâu thì rất quan trọng. Bây giờ chúng ta nói những cái yếu tố cơ nguyên, có nghĩa là nếu một cái người bệnh bị viêm gan B mãn tính mà họ có những cái yếu tố này thì người ta sẽ thiên về cái vấn đề chữa cho họ hơn. Thứ nhất là cái DNA, là cái DNA là cái axit nhân của cái tế bào của con siêu vi đó. Nếu mà cái DNA của con siêu vi viêm gan B nó cao mà nó dai dẳng, là nó persistent, nó cứ cao hoài, thì cái đó là một cái yếu tố cơ nguy. Kế tiếp là chúng ta nói là những cái enzyme thì của cái gan nó cao, thì enzyme mà cái tiêu biểu ở đây chúng ta dùng là gọi là ALT. Thì cái enzyme này nó càng cao thì nó chứng tỏ cái tế bào gan nó bị hư hại nhiều. Thì tôi xin nói qua về cái vấn đề những cái enzyme này. Thì trong cái cơ thể chúng ta, những cái phản ứng sinh hóa học nó cần phải xảy ra nhanh. Trong những cái điều kiện bình thường của cái cơ thể chúng ta là về nhiệt độ, về áp suất, về pH, về độ kiềm hay là độ acid mà cái cơ thể có thể chấp nhận được. Thì do đó những cái phản ứng mà hóa học mà nó xảy ra, nó cần có những cái chất mà giúp để cho cái phản ứng nó xảy ra trong những cái điều kiện bình thường của cơ thể nó dễ dàng hơn. Thì những cái chất này gọi là những cái chất xúc tác, hoặc là cái tên khoa học thì gọi là catalyst. Thì nó được một cái ông bác học người Đức từ tên là William Kuhn, ông tìm từ hồi cuối thế kỷ thứ 19. Và ông lấy cái tên đó là enzyme, hoặc là tiếng Anh gọi là enzyme. Thì cái gốc Y Lạp nó có nghĩa là nó cái chất mà nằm ở trong cái men, là ví dụ như men làm rượu hay mình lấy gạo mình làm rượu thì mình cho cái chân men đó, thì chúng ta hiện nay chúng ta gọi là enzyme, tuy cũng có thể gọi nôm na là men cho nó dễ hiểu, nhưng mà chúng ta cũng phải phân biệt cái men này là men ở trong cái cơ thể của chúng ta chứ không phải là giống như là men rượu ở ngoài. Thì lúc mà chúng ta muốn screen một cái người bệnh, người ta thử máu screen người bệnh xem người đó có bị bệnh gan, bệnh túi mật, có bị tổn thương hay không, thì người ta thường bắt đầu bằng những cái enzyme, những cái men như là ALT mà chúng ta nói hôm nay, hay là có một cái enzyme khác là AST. Thì trong một số những cái trường hợp nếu mà cái người bệnh bị viêm gan mãn tính mà ALT họ lên, ALT họ lên cao thì đó là một cái yếu tố cơ nguy. Một yếu tố cơ nguy khác là người ta thấy một những cái trường hợp đột biến ở trong cái DNA của con virus. Tuổi bệnh nhân cao cũng là một cái yếu tố cơ nguy, và phái nam thì nặng hơn phái nữ, hay là bệnh nhân nếu mà cũng đồng thời cũng bị nghiện rượu, hay là trong gia đình có người bị ung thư gan, rồi ngoài ra người ta cũng có thể thử một cái chất ở trong cái máu của cái người bệnh coi thì cái chất đó có cao hay không, mà cái chất này nếu mà nó cao thì nó hướng cái người bác sĩ đi về tìm một cái vấn đề bất thường ở trong cái gan, hay là vấn đề ung thư trong gan là cái chất alpha fetoprotein, viết tắt là AFP. Đồng thời nếu mà những cái người bệnh họ có thêm những cái viêm siêu vi khác như là viêm gan delta gọi là HDV, hay là họ viêm gan C, hay là họ bị HIV là một cái bệnh liệt kháng, thì tất nhiên những cái yếu tố đó làm cho cái risk của cái người bệnh cao hơn. Bây giờ chúng ta nói là những cái thuốc mà chính được dùng khắp thế giới cho cái viêm gan B, siêu vi B là HBV. Thứ nhất là một cái loại thuốc gọi là interferon, và một cái thuốc nữa gọi là entecavir, đó, và một cái thứ nữa là tenofovir, là ba cái thuốc chính mà được dùng khắp nơi. Thì cái loại thứ nhất là cái loại interferon, thì nó có nhiều biến chứng, và các triệu chứng người bệnh dùng biến chứng có thể giống như là bị cúm, hay là đau nhức bắp thịt, hay là có khi triệu chứng tâm thần thì ít thôi. Và chỉ trong 1/3 trường hợp bệnh viêm gan B mãn tính là cái người bệnh họ đáp ứng với cái thuốc interferon. Thuốc kế tiếp là cái thuốc entecavir, là cũng được cơ quan quản trị thuốc của Hoa Kỳ FDA chấp nhận được dùng để chữa những cái trường hợp viêm gan B. Mà cái với điều kiện là cái con virus này nó đang sinh sản tích cực, chúng ta nói trước đây là cái yếu tố cơ nguy là nó tăng sản nó nhanh, gọi là active viral replication. Và cộng với là tổn thương ở gan, và cũng theo cái chỉ định của FDA là cái người bệnh phải được chứng minh rằng bằng những cái xét nghiệm cơ năng gan là những cái men chúng ta đã nói ALT hoặc AST nó lên cao, hoặc là cái người bệnh khi mà họ làm sinh thiết, họ lấy một miếng thịt ở trong gan ra họ thử thì họ thấy là chứng minh là trong cái giai đoạn tích cực, là trong cái giai đoạn active và trong cái giai đoạn hoạt động của cái bệnh gan. Thì năm 2010 thì FDA họ cũng chấp nhận việc dùng entecavir cho những cái trường hợp mà suy gan. Trước đó thì người ta không có dùng cho những trường hợp này do siêu vi suy gan, do siêu vi gan B. Thì đối ví dụ như bây giờ chúng ta nêu ra những cái điểm mà những cái biến chứng thường gặp đối với cái thuốc này, như là những biến chứng thường gặp nhất là nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn, ói. Và thuốc entecavir nếu mà đang dùng mà ngừng đột ngột thì có thể làm cái bệnh người bệnh nhiễm trở nặng hơn, nhất là trong 6 tháng đầu. Hay là thuốc nó thải ra ngoài do thận, nếu mà cái cơ năng thận của cái người bệnh yếu, hay là cái cơ năng đó, cái thận nó yếu do cái tuổi già thì phải điều chỉnh cái liều thuốc. Đó là những cái điều mà người ta ghi kèm theo ở trong cái hộp thuốc như vậy. thuốc lại có cái khả năng là nó gây độc gan, là hepatotoxicity. Thì nếu mà cái người bệnh thấy da vàng, buồn nôn, phân nó không có màu, phân nó trở thành màu trắng thì phải cho bác sĩ mình biết. Và cũng như mình đã nói ở trên, ví dụ như cái thuốc entecavir này nó không có khả năng nó trị dứt, nó cure, có nghĩa là nó làm trị dứt luôn cái nhiễm trùng siêu vi gan B, mà nó chỉ làm cho cái giảm lượng virus ở trong cơ thể, nó giảm cái khả năng nhiễm những cái tế bào gan mới. Và nói chung thì thuốc nó làm cho cái cách làm việc của cái gan, có nghĩa là cái cơ năng gan nó tốt hơn. Tuy nhiên theo kiến thức hiện nay thì chúng ta không có biết là thuốc có giảm cái nguy cơ gây ra ung thư của cái bệnh này hay không, và không có biết họ có giảm cái nguy cơ làm xơ gan do cái viêm gan B mạn tính gây ra hay không. Tôi nêu những cái điểm giới hạn của cái thuốc như vậy để thêm giải thích rõ hơn là tại sao không phải bất cứ ai bị cái siêu vi gan B mạn tính thì đều phải sử dụng thuốc. Ví dụ như đối với Tổ chức Y tế Quốc tế khuyến cáo chung cho tất cả những cái xứ trên thế giới, thì tổ chức WHO họ khuyến cáo là nên chữa những cái người như sau, là ví dụ như những cái người mà tuổi trên 30, hay là họ có cộng thêm nữa, họ có cái enzyme mà ALT chúng ta nói hồi nãy nó cứ cao một cách dai dẳng, là persistent. Và điểm thứ ba nữa là cái DNA của những cái con siêu vi gan viêm gan B nó nhân ra nhanh chóng, nó gọi là replication, có nghĩa là 1:2, 2:3, 4 là replication, nó nhân ra một cách nhanh chóng. Và nếu mà khi mà đo ở trong máu thì cái DNA của cái con siêu vi những cái người bệnh này nó có trên 20.000 đơn vị quốc tế trong 1 ml. Đó là ba cái điều kiện mà WHO là họ khuyến cáo trong những cái trường hợp mà cần chữa. Thì ngược lại, ví dụ như Hội Nghiên cứu Bệnh Gan của Mỹ thì họ cũng khuyến cáo là không có nên chữa những cái trường hợp bệnh nhân với những cái điều kiện như là, thứ nhất là không có bị xơ gan, mà ALT của những cái người đó họ bình thường, và cái mức DNA của siêu vi HBV của họ thấp, dưới 2.000 đơn vị trong 1 ml. Tuy nhiên cũng nên nhớ rằng là dù không có chữa đi nữa bằng thuốc thì bệnh nhân phải cần được thử máu và siêu âm gan đều đặn để theo dõi. Thì người bệnh viêm gan mãn tính không bị về giới hạn về vấn đề ăn uống theo như nói chung. Thì tuy nhiên nếu mà cái người đó đã bị suy gan do xơ gan thì có thể là họ cần giới hạn cái cách ăn uống, như là ăn muối ít hơn dưới 1.5 gram mỗi ngày, muối là sodium chloride. Thức ăn nên có protein nhiều hơn là bình thường, ăn từ những cái thịt trắng như là thịt gà tây, gà, cá, tại vì cái gan cái khả năng nó sản xuất protein nó bị kém đi. Và có thể là trong một số trường hợp người ta biểu là phải giới hạn cái nước dưới 1.5 lít một ngày, đó là những cái người bệnh mà không có cái cơ năng, những cái cơ năng về gan không có bình thường. Nếu mà cái mức muối ở trong cái hầm máu họ quá thấp thì họ phải giới hạn bớt uống nước lại, nó bớt pha loãng ra. Thì nói tóm lại, chữa bệnh viêm gan B mạn tính là cái lĩnh vực của chuyên gia về cái bệnh này, và cái người chuyên gia đó họ sẽ có kinh nghiệm, họ sẽ có kiến thức để mà lựa chọn từng ca chữa bằng thuốc có nên chữa hay không, và nếu mà chữa bằng thuốc gì và theo dõi như thế nào. Nếu bác sĩ của mình là khuyên là không có cần chữa thì nên mừng, theo tôi nghĩ thì bệnh nhân thì cũng nên mừng, và theo đúng những cái hướng dẫn để được theo dõi đúng mức. Và chúng ta đã nói trước là những cái chuyện theo dõi nó rất là quan trọng. Và thường bác sĩ có thể theo dõi 3 tháng một lần trong một năm, 3 tháng một năm trong một năm đầu, rồi sau đó mỗi năm một lần có thể bác sĩ cho hẹn lại và theo dõi tiếp. Và nếu mà bệnh nặng hơn thì lúc đó có thể bác sĩ sẽ bắt đầu trị liệu lúc mà thấy cần. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn và xin nhắc lại là tất cả những cái điểm vừa rồi nó chỉ có tính cách thông tin mà thôi. Chúng ta cần phải hỏi bác sĩ và không có thể căn cứ trên những cái điểm như vậy để mà quyết định cái chuyện của mình được. Tôi xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.